Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023, tức ngày 24 tháng 10 năm Quý Mão, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện đi lại, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc và tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. 11 tháng năm nay, doanh nghiệp và người dân đã được gia hạn miễn giảm thuế hơn 165.000 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo việc xuất hiện các thông tin xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung lớp 3, lớp 4. Trong phần tin thế giới, kết quả khảo sát PISA do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tiến hành cho thấy châu Á dẫn đầu thế giới về chất lượng giáo dục. Liên minh châu Âu thông qua quy định nhằm ngăn xu hướng thời trang nhanh, giảm rác thải, trong đó có việc cấm tiêu hủy quần áo tồn kho. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá tải. Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và các vùng nước có tổ chức lễ hội. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết. Chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến, không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc và tăng giá vé trái quy định. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan ngành, lực lượng chức năng chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, rà soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường do địa phương quản lý.
Tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt hơn 1.336.000 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm nay, trong 11 tháng, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân, với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn miễn giảm là hơn 165.000 tỷ đồng. Tổng cục thuế cho biết, đến ngày 24 tháng 11, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. 11 tháng qua, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là hơn 8.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt dự toán được giao.
Trong khi việc giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều địa phương thấp hơn mức bình quân của cả nước, thì một số tỉnh thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long lại đang là điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công nhờ chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm. Do đó, nhiều vấn đề khó trong quá trình giải ngân đã được tháo gỡ kịp thời hoặc đề xuất hướng xử lý những vướng mắc phát sinh để sớm hoàn thành việc giải ngân.
Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 11 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Tiền Giang đạt gần 95%, thuộc top đầu cả nước. Với tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 6.100 tỷ đồng, đây là năm Tiền Giang có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất. Tại Đồng Tháp, đến cuối tháng 11, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công trên 5.000 tỷ đồng, đạt trên 77%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương làm việc với các nhà thầu, ra soát đánh giá từng công trình, đẩy nhanh giải ngân gần 23% vốn đầu tư công còn lại của năm để đạt 100%. Tại thành phố Cần Thơ, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến trung tuần tháng 11 đạt gần 79% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, đứng thứ 5 trong 13 địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy những kết quả đạt được, Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành, quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án và giải ngân hết số vốn được giao.
Hết tháng 12 này, tỉnh Quảng Bình sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch phục vụ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Quảng Bình đang gấp rút xây dựng các khu tái định cư để những hộ dân bị ảnh hưởng của dự án kịp thời có nơi ở mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình dài hơn 126 km. Đến nay, địa phương giải phóng mặt bằng hơn 1 triệu hectare đất, bàn giao mặt bằng hơn 109 km chiều dài đoạn tuyến cho các ban quản lý dự án, đạt gần 87%. Ông Nguyễn Huệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, cả tỉnh có 26 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, tổng diện tích hơn 69 ha. Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các cái công trình dự án trong địa điểm và các cái công trình của cả từng địa phương, cơ bản là kế hoạch quy hoạch sử dụng đất sẽ được giải quyết ổn để tập trung cho cái việc là coi như đầu tư. Thì hiện tại là chúng ta phấn đấu cho đến 30 tháng 12 này thì hoàn thành bàn giao, và hiện tại bây giờ thì có một cái số điểm thì coi như ở Sở Tài nguyên Môi trường đang còn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để mà giải quyết trong cái việc giải phóng mặt bằng.
Huyện Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu về tiến độ xây dựng các khu tái định cư tại tỉnh Quảng Bình. Hiện đã có 2 trong số 3 khu tái định cư tại huyện này hoàn thành bàn giao đất và người dân đang xây dựng nhà ở. Theo ông Phùng Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, huyện đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước ở 3 khu tái định cư trên địa bàn đáp ứng nhu cầu của bà con.
Huyện Quảng Ninh là tổ chức sớm được cái việc này để mà làm nhanh có hiệu quả tái định cư 3 khu này, thì phải làm chuẩn lựa chọn cái phương án ban đầu là từ cái chỗ mà mình chọn đúng nguyên vọng của nhân dân và đúng cái vị trí phù hợp với các quy định về quy hoạch. Do đó là huyện Quảng Ninh thì triển khai về bước lập quy hoạch và lập dự án các cái khu tái định cư này là triển khai rất nhanh. Trong vòng 2 tháng là chúng tôi đã làm xong các cái thủ tục về quy hoạch, rồi là về thẩm định phê duyệt các cái dự án liên quan đến 3 khu tái định cư này.
Khu tái định cư xã Văn Ninh là nơi ở mới của 9 hộ gia đình thuộc diện di dời nhường mặt bằng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam. Đây là những hộ giao sở mặt bằng để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Nhờ vậy, chính quyền địa phương không mất nhiều thời gian, công sức cho công tác vận động giải phóng mặt bằng mà tập trung làm các thủ tục xây dựng sớm hoàn thiện khu tái định cư. Ông Nguyễn Văn Đền ở thôn Áng Sơn, xã Văn Ninh, huyện Quảng Ninh cho hay, khi thấy hạ tầng khu tái định cư điều kiện tốt hơn nơi ở cũ, rộng rãi, mọi người cảm thấy phấn khởi.
Là khi mình nhận được đền bù á, đã có là chủ trương của chính phủ á, tái định cư ngang bằng và đẹp hơn chỗ cũ mình. Thì chúng tôi cảm thấy lên đây thì quá đẹp hơn ở dưới chỗ cũ mình. Cũng là hoan nghênh là Đảng và Nhà nước là làm cho khu tái định cư của chúng tôi rất chi là đẹp, thời tiết thuận lợi là để cho bà con cuối tháng 12 là để vào nhà mới.
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Bình nhận được sự đồng thuận của người dân. Bà con sẵn sàng di dời nhường mặt bằng để xây dựng công trình trọng điểm quốc gia. Các địa phương tại tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương xây dựng các khu tái định cư với phương châm nơi ở mới điều kiện phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ để người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án an tâm di dời.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo khu vực về hướng dẫn các nước thành viên ASEAN tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội có chất lượng cho những người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Tin của phóng viên Hà Nam.
Trong khuôn khổ kế hoạch công tác của Hiệp hội Nghề công tác xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 và lộ trình thực hiện tuyên bố Hà Nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng đến một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò đầu mối tại Việt Nam, chủ trì xây dựng hướng dẫn các nước thành viên ASEAN tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội có chất lượng cho những người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Hội thảo sẽ giới thiệu về mục tiêu, nội dung đối tượng để hướng dẫn nhằm tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong ASEAN thông qua cung cấp các dịch vụ công tác xã hội có chất lượng cho những người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng sẽ thảo luận về việc hợp tác giữa các bộ ngành cơ quan liên quan trong áp dụng và triển khai hướng dẫn, đồng thời chia sẻ về các điển hình tốt trong hoạt động công tác xã hội tại Việt Nam.
Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin, đến thời điểm này, quận 5 là quận đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và được công nhận trước thời hạn 2 năm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định công nhận quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Đây là quận đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu và được công nhận trước thời hạn 2 năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân quận 5 tiếp tục tập trung chỉ đạo và có kế hoạch hỗ trợ chăm lo cho các hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, tổ chức sản xuất làm ăn ổn định cuộc sống, không để tái nghèo và phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận.
Liên quan đến việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo cảnh báo việc xuất hiện các thông tin xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 và lớp 4. Tin của phóng viên Minh Hường.
Trước đó, ngày 1 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4119 về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là hoạt động bình thường, đúng kế hoạch thẩm định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm 2023 đợt 1 sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp 5, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4. Dự kiến trong tháng 12 này, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tuy nhiên, sau khi quyết định vừa nêu được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực lệch lạc về nội dung quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học các môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý những hành vi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa đối thoại với 200 nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác xã tiêu biểu của địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao giá trị nông sản địa phương trong thời gian tới. Phóng viên Minh Huệ, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
Trong quá trình chuẩn bị hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 câu hỏi của nông dân trong tỉnh, nêu lên những vấn đề của địa phương cần quan tâm giải quyết. Tại hội nghị, nhiều nông dân cũng trực tiếp đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, nội dung tập trung chủ yếu về những khó khăn trong nguồn vốn đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách đất đai, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, việc liên kết bốn nhà nhằm khắc phục tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Trực tiếp chia sẻ cùng nông dân, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông khẳng định, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện nguồn lực, môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, phát triển.
Buổi đối thoại lần đầu tiên là năm 2022, đến nay chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những cái đạt được, chúng ta còn nhìn lại một số vấn đề mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Trong cuộc đối thoại hôm nay chúng ta tiếp tục bàn, tiếp tục tháo gỡ cho bà con những cái nào thẩm quyền của các cấp, từ cấp xã, cấp phường, thị trấn, cấp huyện, cấp tỉnh, các sở và cấp tỉnh thì chúng ta phải tháo gỡ cho được.
Chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu trên kênh truyền hình 1 của nước Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
Ông Peskov nhắc lại lời của Tổng thống Nga Putin rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán Ukraine và mong muốn đạt được yêu cầu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Ông Peskov cũng đã làm tiếc về việc phía Ukraine đã làm gián đoạn quá trình đàm phán giành nước vào hồi tháng 3 năm ngoái. Bình luận trên tờ tin tức Nga, ông Peskov cho rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hoàn toàn có thể được nối lại và thực hiện tại một trong những quốc gia mà Hungary là một địa điểm có thể được chọn.
Kết quả một cuộc thăm dò mới của Reuters Ipsos cho thấy mức độ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gần ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ, một dấu hiệu cho thấy những thách thức phía trước trong nỗ lực tái tranh cử của ông vào năm tới.
Cuộc thăm dò ý kiến tiến hành trên toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 với sai số khoảng 3 điểm phần trăm cho thấy 40% số người được hỏi ủng hộ khả năng điều hành công việc tích của ông Biden trên cương vị Tổng thống, tăng nhẹ so với tỷ lệ 39% trong tháng 11. Nhiều người dự đoán Tổng thống Biden sẽ phải đối mặt với trận tái đấu vào tháng 11 năm 2024 với cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn đầu cho sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò gần đây đã chỉ ra cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên.
Hôm qua, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry đã khởi động kế hoạch quốc tế nghiên cứu và phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân, cho rằng công nghệ không phát thải này có thể trở thành một phần quan trọng của ngành năng lượng thế giới trong tương lai.
Ông Kerry đã công bố kế hoạch tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông cho biết, kế hoạch này các chuyên gia của 35 nước trên thế giới sẽ tập trung thúc đẩy nghiên cứu phát triển, xử lý các vấn đề về chuỗi cung ứng và quy định liên quan. Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ đánh giá phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể tạo ra một cuộc cách mạng cho thế giới, nhấn mạnh đến vai trò và tính hữu ích của công nghệ này trong tương lai. Hơn 20 quốc gia, trong đó có nước chủ nhà COP28, UAE, Mỹ, Nhật Bản, Ghana và một số nước châu Âu, đã ra tuyên bố khẳng định giải pháp này có vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu toàn cầu là trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này. Các nước kêu gọi đến năm 2050 tăng gấp 3 lần công suất năng lượng hạt nhân so với mức của năm 2020.
Các quốc gia châu Á mà dẫn đầu là Singapore đang chiếm top đầu về năng lực giáo dục toàn cầu. Đây là kết quả của khảo sát PISA, khảo sát đánh giá học sinh ở độ tuổi 15, thấp nhất từ lớp 7 trở lên. Độ tuổi được xem là kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD có trụ sở tại Paris, Pháp tiến hành vừa được công bố.
Cuộc khảo sát được thực hiện 3 năm một lần nhằm đánh giá năng lực của trẻ 15 tuổi trước những thách thức trong cuộc sống thực. Cuộc khảo sát lần này được thực hiện trong năm ngoái với sự tham gia của 690.000 học sinh ở 81 quốc gia và nền kinh tế. Kết quả khảo sát cho thấy Singapore đứng đầu với số điểm cao nhất trong cả 3 lĩnh vực khảo sát gồm toán, kỹ năng đọc và khoa học. Tính trung bình, một học sinh Singapore có thành tích học tập cao hơn các bạn cùng lứa ở các nước khác từ 3 đến 5 năm học. Các đại diện châu Á khác nằm trong top đầu còn lại có 3 vùng của lãnh thổ Trung Quốc là Macau, Đài Loan, Hồng Kông cùng Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, châu Âu lại tụt hậu so với châu Á. Điển hình là Đức, Iceland, Hà Lan, Na Uy và Ba Lan đều ghi nhận có học sinh có thành tích toán học thấp hơn đáng kể. Estonia là nước học sinh có thành tích tốt nhất ở châu Âu. Hai nước lớn trong Liên minh châu Âu là Đức và Pháp đều xếp sau Thụy Sĩ, Ireland, Bỉ và Anh. Hệ thống giáo dục Mỹ hiện nay không có nhiều thay đổi so với cuộc khảo sát năm 2018, khi học sinh yếu hơn về toán và đạt mức trên trung bình về kỹ năng đọc và khoa học.
Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EU vừa thông qua các quy định mới nhằm ngăn xu hướng thời trang nhanh và giảm rác thải, trong đó có lệnh cấm tiêu hủy quần áo tồn kho.
Kế hoạch do Ủy ban châu Âu EC công bố năm ngoái cấm tiêu hủy các mặt hàng tồn kho gồm dệt may và giày dép. Ngoài ra, EC cũng có thể mở rộng phạm vi lệnh cấm đối với những sản phẩm tồn kho khác. Lệnh cấm được miễn áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa trong 6 năm và miễn hoàn toàn đối với các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp sẽ có 2 năm để thích nghi sau khi luật chính thức có hiệu lực. Luật mới cũng đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng chủ chốt nhằm tăng tính bền vững của sản phẩm. Trong đó ưu tiên đối với những sản phẩm có tác động lớn đến môi trường như quần áo, đồ nội thất, nệm cũng như hàng điện tử. Theo quy định mới, các doanh nghiệp phải bổ sung mã kỹ thuật số, mã QR trên mọi sản phẩm. Đây được xem như hộ chiếu điện tử cho các mặt hàng khi nhập khẩu vào thị trường EU. Những doanh nghiệp lớn cũng sẽ phải báo cáo hàng năm về sản lượng loại bỏ cũng như phải giải thích lý do.
Chính phủ Thái Lan vừa thông qua chính sách hoàn thuế mới đối với một số loại hàng hóa và dịch vụ nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử. Người phát ngôn của Bộ Tài chính Thái Lan cho biết chương trình biên lai điện tử thuận tiện EasyEReceipt cho phép các cá nhân có thể khấu trừ thuế lên tới 50.000 baht, tương đương khoảng 1.400 đô la Mỹ khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi hệ thống thuế điện tử từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024. Mặc dù chính sách hoàn thuế có thể thúc đẩy chi tiêu vào đầu năm 2024, nhưng đã xuất hiện lo ngại về việc chính sách mới này có thể dẫn đến việc người tiêu dùng hoãn mua sắm vào cuối năm nay để tận dụng các khoản khấu trừ thuế được đưa ra trong năm tới. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 19 giờ ngày hôm nay trên sân Mỹ Đình, câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ bước vào lượt trận cuối của bảng G AFC Champions League mùa giải 2023-2024, tiếp đón đương kim vô địch Urawa Red Diamond. Mặc dù không được đi tiếp tại giải đấu này, nhưng huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết câu lạc bộ Hà Nội đã có những tính toán phù hợp nhất trong bối cảnh phía trước là những trận đấu khó khăn tại V-League. Các cầu thủ sẽ thi đấu cống hiến để tri ân khán giả.
Chúng tôi chơi trên sân nhà và cũng là trận cuối cùng ở vòng bảng Champions League. Thì mục tiêu của chúng tôi không có gì khác, đó là để tri ân khán giả và chúng tôi sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt và làm sao là cân đối được để chúng tôi tiếp tục trong cái chặng đường V-League sắp tới. Và chúng tôi hứa sẽ cố gắng có một trận thi đấu đẹp mắt và cống hiến để hình ảnh của bóng đá Việt Nam đẹp trong mắt ở đấu trường châu Á.
Tại vòng đấu cuối cùng lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 diễn ra vào chiều qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 có chiến thắng 5-0 trước Sơ La. Trận thắng này giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 dẫn đầu sau lượt đi với 19 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Than Khoáng Sản Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra vòng 15 giải bóng đá ngoại hạng Anh, kết quả câu lạc bộ Wolverhampton thắng Burnley với tỷ số 1-0. Trên sân nhà, Arsenal có chiến thắng trước Luton Town với tỷ số 4-3. Tại vòng đấu này, hai trận đấu đáng chú ý sẽ diễn ra vào rạng sáng mai. Câu lạc bộ Aston Villa tiếp đón Manchester City trên sân nhà, trong khi đó Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân của Manchester United. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ 15 phút vào sáng mai.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển từ Quảng Ngãi, từ chiều mai dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, từ chiều mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện đi lại, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc và tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Một số tỉnh thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long đang là điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công nhờ chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm. Nhiều vấn đề khó trong quá trình giải ngân đã được tháo gỡ kịp thời hoặc đề xuất hướng xử lý những vướng mắc phát sinh để sớm hoàn thành việc giải ngân. Các quốc gia châu Á dẫn đầu là Singapore đang chiếm top đầu về năng lực giáo dục toàn cầu. Đây là kết quả cuộc khảo sát PISA được thực hiện 3 năm một lần do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tiến hành. Có 690.000 học sinh của 81 quốc gia và nền kinh tế đã tham gia cuộc khảo sát này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.